Bất thọ bất tham. Tu Bồ Đề, nếu có Bồ Tát dùng thất bảo đầy khắp các thế giới nhiều như số cát sông Hằng dùng bố thí, và nếu lại có người có thể biết được tất cả các pháp này là vô ngã và đắc thành được nhẫn, thì vị Bồ Tát này thắng vị Bồ Tát bố thí trước. Công đức thắng vị Bồ Tát bố thí trước. Vì sao vậy? Thưa Bồ Đề, nếu các Bồ Tát vì do các Bồ Tát nó không thọ phúc đức vậy, Tu Bồ Đề lại bạch Phật rằng: Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát không thọ phúc đức? Tu Bồ Đề: Bồ Tát làm mọi cái phúc đức mà không nên tham trước, đó gọi rằng không thọ phúc đức. Nên là phần đây là Đức Phật nói rằng, giả sử người dùng cái thất bảo nhiều như là để đầy ắp ở các thế giới nhiều như số cát sông Hằng ra bố thí đi nữa, thì cái công đức cũng kém xa cái người mà biết được, cái người mà biết được các pháp là vô ngã để mà đắc thành được cái nhẫn. Vì sao? Vì rằng là cái vị Bồ Tát mà chi cái thuyết pháp vô ngã đó là vị Bồ Tát không có thọ phúc đức. Lúc bây giờ thì Tu Bồ Đề mới hỏi Đức Phật để nhấn mạnh rằng là thế nào gọi rằng là vị Bồ Tát không có thọ phúc đức. Thế Đức Phật mới nói rằng là Bồ Tát mà không thọ phúc đức là vị Bồ Tát mà khi mà hành các việc phúc đức, người đó không có tham đắm, cho nên gọi rằng là không thọ phúc đức. Đây mình thấy có các điều rằng là, thứ nhất, khi Đức Phật nêu lên cái vấn đề phúc đức theo quan điểm của thế gian, tức là tài thí, mà cái này là tài thí thứ mà thủ thắng ở trên thế gian, tức có thể dùng thất bảo đầy ắp ở các thế giới nhiều như số cát sông Hằng ra bố thí, tức là cái chuyện thủ thắng vô cùng của cái vấn đề phúc đức của thế gian, cái đệ nhất thủ thắng đó thì chẳng qua thì cũng thua xa những cái coi vẻ như là đơn giản của suốt thế gian. Có nghĩa rằng là chỉ cần chi nhất thiết pháp vô ngã hoặc là đắc được nhẫn thì công đức cũng thắng xa rồi. Nghĩa là cái công đức mà gọi rằng là bố thí theo lối của thế gian, tài thí đó, là thứ mà siêu đẳng, thứ mà không thể làm được, thứ mà chỉ có lý tưởng thôi, chỉ có làm được bằng lý tưởng mà không có thể thực hiện được. Không ai có thể có thất bảo nhiều như vậy để bố thí. Mà cho dù có đi chăng nữa thì đối với Đức Phật thì cái công đức đó thì nếu theo thế gian thì là quả là một cái gì đó là nhiều vô cùng, như là mấy cái phần trước nói, như là trải qua mấy cái phần mình thấy 8, 11, 15, 16, 24, 28 vân vân đằng đằng. Đấy, phần này đều đề cập tới và đều nói rằng là cái công đức và cái phúc đức của cái vấn đề mà bố thí đó. Nhưng mà chung cục thì vẫn thua cái vấn đề mà là trí tuệ, tức là cái vấn đề mà chứng được nhất thiết pháp vô ngã hay là đắc thành cái nhẫn. Thì cái Bồ Tát mà chứng đạo đó, nó cái công đức cao hơn, thì những cái này thì cũng chẳng khác gì những cái phần trước, rằng là khi mà một người mà bố thí tài thí nhiều vô cùng đi chăng nữa đấy, cái công đức vẫn thua một cái người mà thọ trì kinh kim cương. Ở đây á thì không nói đến cái vấn đề đó nữa, nhưng mà nói đến cái vấn đề rằng là liễu ngộ kinh kim cương, tức là chi nhất thiết pháp vô ngã, đó là cái điều mà đại cương mà kinh kim cương muốn nói để mà thành cái vấn đề nhẫn. Nhẫn ở đây tức là có thể biết rằng là vô sinh pháp nhẫn, hay gọi tắt là vô sinh nhẫn. Thì vô sinh nhẫn đó là tụ chung là ở cái vấn đề rằng là khi mà chứng các pháp vô ngã gọi rằng là vô sinh pháp nhẫn, là bởi cái lý lẽ rằng là mình nghe cái chữ nhẫn ở đây, nên là mình có một cái liên quan đến cái vấn đề rằng là nhẫn là một cái sức chịu. Thế nhưng mà nhẫn này là nhẫn vô sinh, thành ra không có dụng công gì hết á, cái bản lai nó bất động, thành ra đối với các pháp nó bất động, thành ra gọi là nhẫn. Nó không có bị các pháp làm cho có thuận nghịch, không có bị các pháp làm cho khổ lạc, thành ra nó bất động trước tất cả những các pháp như thế. mà vì cái nghĩa của bất động đó nó mà mới nói rằng vô sinh nhận, mà chỉ có cái chứng được nhất thiết pháp đó, vô ngã, thì đương nhiên thì mới thấy được là mọi cái pháp nó vô ngã, thì đương nhiên rằng là đối với các pháp đó thấy đều là huyễn hóa hết, thì làm sao mà khởi một cái tâm chấp trước là được. Khởi tâm chấp trước là tham đắm, mà tham đắm tức là khởi tâm chấp trước. Thành ra ngay khi Bồ Tát tu hành mà chứng được theo cái kim cương này, mà chứng được các pháp là vô ngã, thấy được các pháp vô ngã, là bây giờ thì dụ nó một cái điển hình cụ thể thôi, tức là chẳng hạn thì dụ như chúng sinh thì thấy các pháp là hữu ngã, thành ra vì vậy chúng sinh mới chấp cái này và chấp cái nọ, chấp pháp này hay là chấp pháp kia, thành ra vì vậy chúng sinh mới khởi cái tâm mà vọng tưởng thủ xả các pháp, với lại tham đắm các pháp. Nhưng mà khi mà suy xét thì thấy rằng là ngay khi rằng là cái bản tính, chẳng hạn như là mình cũng biết qua kinh Lăng Nghiêm hay nói, như là cái tính nghe hay cái tính thấy, cái tính thấy mà như là Đức Phật ví dụ với ba tư nặc nhìn song hành, hay tính nghe với Đức Phật ví dụ bằng cái gõ chuông đối với ngài A Nan, thì cho dù rằng là các pháp đó nó thoáng nó sinh, mình thấy mình khởi cái tâm sinh, nhưng mà mình biết rằng là cái tâm sinh nó chỉ là sự tham đắm và bám víu thủ xả với các pháp, mình lấy những cái mà duyên ảnh nó trên, nó lục trần duyên ảnh nó trên, nó làm cái tâm thức, nhưng mà mình không già đâu rằng là cái đó chỉ là cái vọng tâm thôi. Còn cái mà không phải là cái vấn đề rằng khi cái tâm nó khởi đó, thì có một cái tâm, và khi cái tâm nó diệt thì cũng có một cái tâm diệt, nhưng mà kỳ thật thì tất cả những cái tính chất đó của mình á, đó, nó bất biến, cho dù cái cảnh đằng trước á, nó có hiện, rồi cái vọng tâm sinh mà mình lấy cái vọng tâm đó là vọng tâm của mình cho là sinh, nhưng mà thật ra đó, cái vấn đề mà cái tính chất mà gọi là cái tính thấy, tính nghe, tính gì đủ mọi cái, hay là gọi là cái tính mà gọi là cái tính chi, tức là nó thấy được tất cả những cái thứ như vậy á, thì hồi nào nó cũng thường có hết, chứ không phải là đợi cảnh hiện nó mới có. Cũng giống như cảnh ở trước mắt đó, hiện lên nó thì người ta nói là thấy, nhưng mà kỳ thật cái tính thấy ngay khi cảnh không hiện nó cũng thấy, nó cũng thấy như thường, chứ không phải là bây giờ cảnh mới hiện người ta mới nói bây giờ tôi thấy rồi, mà thật ra thì cái thấy đó lúc nào mà không thấy. Thành ra hiểu rằng là ở trong tất cả những cái biến diệt đó, nó cái tự tính, cái bản tính đó nó không có diệt, nó không có sinh có khởi. Thành ra đối với lại cái giáo pháp của chư Phật mà chỉ bày á, thì tất cả những cái mà người ta nhận thấy á, là chẳng hạn như là giống như trong kinh Viên Giác mà Đức Phật nói, là Đức Phật bằng là chúng sinh huyễn tâm hoàn y huyễn diệt, chư huyễn tận diệt giác tâm bất động, là chư huyễn có diệt hết đi thì cái giác tâm nó vẫn bất động, mà không phải rằng là phải do diệt cái huyễn nó giác tâm mới bất động, mà thiệt ra cái huyễn nó khi nó không diệt nó giác tâm cũng bất động, mà khi nó diệt rồi giác tâm cũng bất động, mà không phải là nhờ diệt hết huyễn thì giác tâm mới bất động. Thành khi mà hiểu cái nghĩa mà pháp đó của chư Phật đó, tức là hiểu rằng là tướng nó thầy đều là hư vọng, mà danh gọi đó nó cũng là hư vọng theo, tại vì danh nó chỉ là đặt tên của các cái tướng nó hư vọng đó thôi. Thành cái danh đó, cái tướng nó có sinh có diệt, cái danh nó có sinh có diệt, thì mấy cái đó có giải thích mấy kỳ trước rồi. Thành ra khi mà chứng được vô sinh nhẫn đó, thì thấy huyễn, thì thấy phúc là huyễn, họa cũng là huyễn, thấy phúc họa đều là huyễn, đều là huyễn pháp hết. Thành ra cái người mà chứng được cái mà gọi rằng là nhất thiết pháp vô ngã, hay là gọi theo một thuật ngữ khác là vô sinh nhẫn đó, thì đương nhiên rằng là thấy phúc và họa đều là huyễn hóa hết. Họa cũng huyễn thì dĩ nhiên phúc cũng huyễn, mà phúc huyễn thì họa huyễn, chứ không có thể nào mà là họa là huyễn, phúc là thật. Tại vì phúc thật thì họa thật, tại phúc có thì họa có, mà phúc không thì họa không. Thành ra cái này có thì cái kia có, hai cái mà mâu thuẫn với nhau, mà cái này không thì cái nọ cũng không. Thành ra
Cả hai cái đó đều là huyễn. Thành ra Bồ Tát không có, khi mà Bồ Tát tu hành không có nhắm đến một cái là chứng huyễn hay là đắc huyễn, cho dù đó gọi là đắc một cái phúc báo hay là chứng một cái phúc báo, thì tất cả những thứ đó đều là huyễn. Nếu mà lấy huyễn làm cho sở đắc sở chứng thì sở tu đó chính là huyễn. Thì cái sở trí tức cái chỗ biết đó chính là huyễn, thì thầy đều là huyễn. Thành ra khi Bồ Tát mà nhận ra các pháp vô ngã thì đương nhiên thể là các pháp phúc đức thầy đều là vô ngã, tức là huyễn. Thì làm sao mà khởi tâm tham đắm, tức là tâm tâm thủ xả nó. Thành ra không cần phải chứng tỏ là mình không cần phúc đức, mình tham phúc đức bằng cách diệt phúc đức, mà cũng không cần phải bám víu và cầu mong phúc đức, mà cũng không cần phải chê trách phúc đức, tức là diệt phúc đức. Tại vì đối với một cái pháp huyễn thì không cầu mà cũng không xả, tại nó là huyễn. Thành ra phúc đức đó không có được cầu mà cũng không cần phải xả, anh không xả không ngại. Thành người như thế đó là Đức Phật nói rằng là không thọ phúc đức. Thọ đây có nhiều nghĩa là thọ nhận đó. Tức là mình thọ nhận, hoặc thọ đây á là mình chịu cái vấn đề của phúc đức để chi phối. Tức là theo nghĩa tiêu cực hay tích cực gì đó của cái nghĩa thọ đều rằng là không phải. Là bởi vì một khi mà đã thấy rằng là họa là huyễn, phúc là huyễn, thì ở họa cũng cần phải né, cũng cần phải diệt, mà cũng chẳng cần phải là chứng tỏ là họa đó là không phải rằng là một cái pháp mà thật hay là một cái pháp nào đó, cho nên tôi đây là một người vô ngại cho nên cầu họa chơi, cũng cần phải cầu mà cũng cần phải xả. Thành ra phúc cũng vậy, cũng cần phải cầu phúc mà cũng chẳng cần phải xả phúc để chứng tỏ rằng mình là người không thọ phúc. Nếu không thọ phúc mà lại đi xả phúc để chứng tỏ là không thọ phúc đó, là đang thọ phúc. Thành vấn đề thọ phúc là chỉ để cho coi cái phúc hay là cái họa chỉ là những cái vấn đề mà rằng là huyễn hóa, thoạt hiện thoạt diện, giống như là mộng mị mà thôi, mà rằng là khi mà hiểu rõ cái giấc mộng á, thì biết được một điều là liễu vô sở đắc. Thành ra chính vì vậy mà đối với lại phúc mê họa đó bình thường vô tâm, tức là gọi rằng là ư phúc họa chi sự vô tâm, tức là ư sự vô tâm, hoặc là ư tâm vô sự, là ở nơi cái tâm mà bình đẳng đó, cái tâm tịch tính, cái tâm mà rằng là vô ngã đó không có phúc họa. Mà chính vì như vậy mới thực sự gọi là phúc, đó mới thực sự gọi là công đức. Tại vì công đức này bình đẳng bất động vô sai biệt, không còn có khổ lạc thuận nghịch. Còn cái phúc đức nào ở trên thế gian này đó, cũng thuộc về cái loại rằng là có sinh có diệt. Thành ra phúc đó có sinh thì phúc đó có diệt. Thành ra cổ đức cũng nói một câu rằng là nhân thiên phúc báo đó. Vi tam sinh oan, nhân hãng chi chi. Có nghĩa là nhân thiên phúc báo là cái ân oán của ba đời mà con người ta ít biết được cái điều đó lắm. Giống như Huệ Viễn mà nói vậy, đời nay mà chỉ dốc tâm vào chuyện cầu phúc báo thì đời thứ ba sẽ gánh chịu cái hậu quả tai hại của nó. Hay là giống như là ngài Vĩnh Gia nói vậy đó mà, rồi rốt cuộc là chiêu đắc lai sinh bất nhị ý, là làm sao trụ tướng bố thí đó. Do như ngưỡng tiến xả thiên không, thế lực tận tiến hoàn đoạn, chiêu đắc lai sinh bất nhị ý. Anh rằng ngài Từ Thiền Tông mà giống như ngài Vĩnh Gia cho đến Tịnh Độ Tông mà giống như rằng là ngài huệ viễn đó. Và cũng giống như rằng là cái mình thấy những mọi cái tư tưởng hay quan niệm của Phật pháp chung của Đại thừa Phật pháp đó, là đều không có nhắm đến tất cả những cái vấn đề của hữu lậu pháp, tức là kể cả cái phước báo của hữu lậu, cho nên gọi là công đức hữu lậu hay phúc đức hữu lậu. Thế mà hữu lậu pháp đó, là huyễn, là mộng huyễn bảo ảnh hết, là huyễn hết, thành ra cái phúc báo đó cũng là huyễn, cũng là có sinh có diệt, không có bền bỉ. Còn cái phúc báo kia đó là như như bất động, không còn sinh diệt mà vĩnh hằng, thành ra vì như thế đó thì công đức phải hơn, không để đâu cho hết được. Thành ra mình phải hiểu cái nghĩa thọ ở cái chỗ này là như vậy, nghĩa là không thọ hay là không tham cái phúc báo đấy. Thành ra khởi tâm nói rằng là do để chứng tỏ là tôi là người không có tham cái phúc báo, cho nên tôi khinh bỉ, tôi vứt hết phúc báo, là chính là cái người đang tham, cái người đang thọ. Thành ra một khi coi nó là huyễn thì tâm này đối với lại tất cả huyễn pháp nó bất động, bất động cho nên không thủ không xả. Thành chính cái lý lẽ đó mà Vĩnh Gia mới nói thủ xả chi tâm thành xả ngụy. Thành ra chính vì vậy mà Ngài mới cảnh cáo mà con người ta sau này cứ bị như vậy. Thành Ngài ngày hôm đó là Ngài mới cảnh cáo một điều là học nhân bất liễu dụng tu hành, thâm thành nhật tặc tương vi tử. Thành ra khi không hiểu dùng cái đó để mà tu á, thì vô hình chung càng càng lâm vào một cái chứng bệnh là lấy giặc làm con, chết chắc. Thành Ngài Vĩnh Gia Vĩnh Giác mới cảnh cáo như vậy. Thành ra chúng sinh khi tu hành á, thì tham đắm vào trong phước. Rồi đến bây giờ có một người nào không hiểu lại để chứng tỏ mình là bậc tu cao mà đạo trọng, khinh bỉ phước, thì cả hai đều là cái mà là Ngài nói đó. Là cả hai đó đều thâm thành nhận tặc tương vi tử đấy, tức là xả vọng tâm cầu chân lý. Thành ra ở đây không có thủ xả, nhưng mà có thủ xả thì thành cái tâm xả ngụy. Thành ra đối với lại cái pháp đó đó là bình đẳng, chẳng thủ chẳng xả gì, thì gọi là bất thọ bất tham. Còn nếu mà có một chút thủ xả ở bên trong đó, đó là hữu thọ hữu tham. Thành ra không tránh mà cũng không cầu, không cần phải né mà cũng không cần phải tìm, thì mới đúng nghĩa là bất thọ bất tham. Mà bất thọ bất tham đó chung quy là chỉ vì rằng là chứng được tất cả các pháp đó là vô ngã, cho nên biết rằng là mọi cái công đức đó, mọi cái phúc báo đó, cho đến cả cái công đức mà độ sinh cũng còn thấy nó là huyễn hóa nữa, cũng không thật luôn. Thành ra mới không thấy có chúng sinh để độ, mà cũng có thấy có mình là cái người độ sinh. Chứ hà huống là bảo là nói đến những cái phúc báo mà để đối thoại với lại thế gian, khổ não của thế gian. Giống như là tâm tàng nêu lên hồi nãy, là con người khi cầu cái phúc báo là để tránh được cái nạn này, tránh được cái nạn kia. Mà nếu mà khi mà thấy được bản chất của họa chỉ là huyễn thì cần gì phải né. Mà thấy được cái bản chất của phúc là huyễn thì cần gì phải cầu. Thành ra chẳng cầu phúc mà cũng chẳng sợ họa, mà rồi ngay ở họa cũng chẳng cầu họa mà cũng chẳng cần phải né họa, mà ngay ở phúc cũng chẳng cần phải cầu phúc mà cũng chẳng cần phải kỵ phúc, cũng không cần phải lấy phúc là một điều rằng là mất đạo đức, mà cũng không cho phúc là một điều rằng là thụ hưởng quý giá, mà bất thọ bất tham. Đó là gọi là vô sinh nhẫn. Là đối với lại các pháp đó, đối là ở đây đại khái nêu lên một pháp, đối với lại pháp phúc đức đó đắc được cái vô sinh nhẫn. Mà không phải chỉ một pháp phúc, mà vạn pháp đều như vậy, đều sử dụng một tâm như vậy, đều sử dụng một quán như vậy. Một quán như vậy mà quán nhất thiết pháp, một quán như vậy mà quán nhất thiết xung la vạn tượng, mọi sự mọi việc. Xong rồi thì mới tự nhiên đối với các pháp mà khi liễu chi các pháp là vô ngã, thì tự nhiên nó thành cái vô sinh nhẫn, tức là thành cái nhẫn như vậy. Thì cái nhẫn đó là một cái sức gọi là bất thọ bất tham. Thành ra vì như thế bất động trước các pháp như vậy, thành thử ra là đúng khi đó, đúng nghĩa là cái câu mà nó là chư huyễn diệt tận mà giác tâm bất động. Cái giác tâm bất động nó là vô sinh nhẫn, là chi nhất thiết pháp vô ngã, là bất thọ bất tham. Thì đó là đại công đức. Cái công đức nhất được có gì? Mấy cái kia là bị chi phối bởi những thứ đó, phải thèm khát, phải thủ xả. Mà thèm khát và thủ xả những cái thứ gọi rằng là tam sinh oan, là nó là oan trái của ba đời. Thành ra người thường cũng có thể làm cái phước để được một cái phước báo. Chẳng hạn như mình đọc sách của các bậc hiền thánh của thế gian, chẳng hạn như câu chuyện mình xem, chẳng hạn như bảo rằng là triệu giản tử làm phước mà hả, bố thí cho cái anh cừ kia gan của một cái con lừa trắng yêu quý của mình, nó làm cái chuyện phúc đức và anh nó được, và triệu giản tử được lại một cái phúc đức là mọi người này giúp cho triệu giản tử đánh trận thành công đó. Thế nhưng đó là chỉ nhìn trên cái phương diện mà báo này với báo nọ, còn nhìn trên cái phương diện của tinh vi của ba đời nhân quả của cái báo ứng nó thì chưa chắc đã làm một cái tốt cho mình. Mấy tay đó giúp mình sát sinh, giúp mình đánh chém giết nhau. Cũng như chẳng hạn bây giờ nhìn trên một cái khía cạnh nhỏ bé, mình do cái kiếp trước nuôi gà, chăm sóc cho con gà, tới giờ ăn là bưng đồ ăn tới cho nó, nó bệnh thì cho nó uống thuốc chăm sóc cho nó, cho nên đời sau mình được chăm sóc y chang như vậy. Nhưng mà đâu có phải cái đó là một cái phúc báo sung sướng. Tại vì mình sẽ thành con gà, rồi mình sẽ được nuôi như là mình từng nuôi mấy con gà, mà mình chăm sóc cho con gà như vậy, và để cuối cùng là mình cắt cổ làm thịt, và cuối cùng mình cũng phải chịu cái quả báo nói trên. Thành ra ở trong cái chốn nhân sinh đó, một cái phước này chưa có bao giờ đủ là một cái phước mà xóa tan mọi cái hệ lụy, mà là cái phước này nó sinh ra những cái nghiệp khác. Cái phước của một cái anh nuôi gà là chăm nom chăm sóc cho một đàn gà, anh có được một cái phước báo quả báo trở lại là anh có gia tài kích xù, anh có một đời sống sung túc nhờ rằng là anh nuôi nấng cả một bầy gà. Đó. Anh có lại hết á, nhưng mà đến khi anh cắt cổ gà thì anh phải chịu lại tất cả những cái thế như thế. Nhưng mà anh càng có cái phước báo này á thì anh càng tậu thêm nhiều đàn gà, anh càng phát triển cái mà thịt gà đông lạnh của anh, thì anh càng phát triển. Thành ra chính cái phước đó của anh đưa anh đến cái mà tăng hỏa. Thành cuộc đời không có một cái phước nào của nhân thiên phước báo mà có thể xí xóa toàn bộ tất cả mọi hệ lụy đối với lại nhân quả, đối với lại tất cả những cái thiện ác của nhân quả. Chỉ có cái mà là chư huyễn tận diệt giác tâm bất động, là chấm dứt toàn bộ tất cả những cái hệ lụy đó, mà làm chủ mọi pháp, mà không bị những pháp đó chi phối và sai sự, và mới làm chủ mọi pháp, mà tự tại với mọi pháp. Mà khi tự tại và làm chủ được mọi pháp mà không bị mọi pháp cuốn trôi và sai sự, thì thế nào công đức hơn? Mình được các pháp thiện sai sự và cuốn trôi cũng chưa phải là một cái hạnh phúc tối thượng. Mà cái hạnh phúc tối thượng là cái vấn đề có thể hành xử và sai sự nhất thiết pháp, kể cả ác pháp, mà nó đều là thành tựu tất cả những cái thiện pháp, thiện nghiệp. Thành hành ấy, ác pháp mà vẫn thành tựu thiện pháp. Nếu nó điển hình là chẳng hạn giống như là hòa thượng mà vung gậy lên đập con nai vậy. Vậy thì mình nhìn thấy rằng là cho dù rằng là mình có được sống một đời sống hạnh phúc vô cùng là nhờ mình được bao nhiêu những cái thiện pháp, mình cuốn trôi nó sai sử mình nằm ở trong đó và nó điều mình đi đâu mình đi tới đó, và nó di chuyển mình, nó làm tất cả mọi sự như vậy, cũng chưa phải là người hạnh phúc tối thắng bằng rằng người làm chủ cái pháp. Mà chỉ có người mà nhìn thấy bản chất thật của các pháp, người đó làm chủ các pháp. Người mà không thấy được bản chất thật của pháp thì bị các ma lực của các pháp đó sai sự. Mà người mà nhìn thấy rõ được cái ma lực, cái nghiệp lực của các pháp đó thì người đó sai sử được các pháp, thành công đức hơn. Thành ra nhớ như vậy, cho dù rằng là mình có được bao nhiêu thiện pháp phúc đức nuôi dưỡng bảo vệ cũng vẫn thua xa là vấn đề mình chi phối toàn bộ các pháp, kể cả nhất thiết ác pháp. Như chư Phật nên gọi là tự tại hay là pháp vương, bởi pháp vương là vua của các pháp, thành không pháp nào sai sử được, pháp đó là vua. Thì pháp đó là pháp mà Đức Phật nói bất thọ bất tham, pháp là Đức Phật nói là cái pháp mà ly tư tướng, pháp đó là pháp mà Đức Phật nói rằng là cái bản giác bất động xưa nay, đó là pháp vương. Tại vì pháp đó không bị một pháp nào chi phối hết, và pháp đó có thể điều động nhất thiết pháp, nên gọi vua. Đức Phật là người làm chủ cái pháp vương nói trên, cho nên Đức Phật được xưng, được tán thán và xưng dương đấng pháp vương. Tại pháp vương nói với ngài là một, thành không có một pháp nào có thể sai sử cũng như là chi phối vua pháp được, thành công đức. Một pháp mà thọ và tham là cái pháp phải cầu, phải quỷ, phải thù, phải xả, thì là cái pháp không có độc lập. Nếu như mình nói trên phương diện của từ bi, từ bi không phải là một thứ tình cảm như con người suy nghĩ. Tình cảm đó thì người ta thích đi xin tình cảm của kẻ khác, thành ra được kẻ khác thương, được nhiều người khác thương, lấy đó làm hạnh phúc. Nhưng mà cho dù có được nhiều người thương đến mấy chăng nữa cũng đâu có hạnh phúc bằng cái là mình là chủ cái tình thương và mình là người ban bố tình thương. Cho dù rằng là mình có được 1 tỷ người trên thế giới người thương yêu cũng chưa hạnh phúc bằng là mình là chủ tình thương và ban bố cho 1 tỷ người trên thế giới này. Khi mà người ta ban bố cho mình hạnh phúc, mình là người ăn xin hạnh phúc từ tình thương của thiên hạ, cho nên mình phải bám víu vào và mình phải lệ thuộc vào, bởi vì người ta bố thí được cho mình. Thì cái tình thương đó trên chưa có phải là giàu, chưa đủ làm giàu, chưa đủ để làm một cái tình thương tự tại, một hạnh phúc tự tại. Mà hạnh phúc tự tại nó chính là cái vấn đề nó không có lệ thuộc, mà chỉ có ban bố. Thành ra nhớ rằng là cái pháp này của Đức Phật là pháp vương, cho nên không có thọ, không có tham. Pháp này bất động. Bất động đó là chỉ cho vấn đề là không thủ không xả là không thọ, không thất không đắc là không tham, là vô thủ vô xả, vô thất vô đắc. Ở trong kinh Viên Giác cũng có nói đến cái vấn đề nó trên đó. Là khi mà nói rằng là cái sở chứng đó, kỳ sở chứng giả vô đắc vô thất vô thủ vô xả, kỳ năng chứng giả vô tác vô chỉ vô nhậm vô diệt, ư thử chứng chung vô năng vô sở. Đức Phật mới định nghĩa như vậy, là không có năng sở. Thành ra biết là ở cái chỗ sở chứng là không có thủ, không có xả, không có năng, có đắc. Ở cái chỗ mà năng chứng không có tác chỉ nhậm diệt và bất động. Thành ra khi chứng như thế thì đương nhiên làm sao mà có cái vấn đề mà gọi rằng là thọ hay tham. Tại nó nói rằng là vô đắc vô thất, vô thủ vô sở. Thì đó là chữ chủ chỉ cho cái vấn đề là không thọ không tham. Thành ra ở đây mình học được 2 điều, là mình học được cái vấn đề rằng là thế nào là cái nhất thiết pháp vô ngã. Đó là vô sinh pháp nhẫn. Vô sinh pháp nhẫn mà định nghĩa thì gọi rằng là chứng nhất thiết pháp vô ngã hay giai không, thì gọi là đắc được vô sinh pháp nhẫn. Thì vô sinh pháp nhẫn là cái vấn đề của sự bất động, để liên quan đến vấn đề mà chứng được cái pháp vô ngã. Cái thứ hai là hiểu được một cách tường tận rằng là khẳng định là không có phước báo nhân thiên nào sánh nổi hết. Lý do là tại vì như vậy, cho dù mình có sống bao nhiêu ngàn năm thọ như rằng là ở trên cung trời đi nữa mà hưởng ngũ dục, tức là được những cái phước báo đó, nó tràn trề, sống trong cái phước báo đó, tràn trề sống trong sự chi phối, sự sinh diệt của cái phước báo đó, cũng không gọi là hạnh phúc. Mà là chỉ có khi nào mà chứng được cái bản thể vô sinh vô tử vô khứ lai, bất động, vô sai biệt, vô sinh nhẫn, bất thọ bất tham đó, mới thực sự rằng là hạnh phúc tối thượng. Hạnh phúc đó không có tên gọi, không có ngôn ngữ nào diễn bày được, bởi vì nó là một cái thứ cảm thọ bất động. Cũng giống như là một cái anh ghẻ ngứa, anh có cái khổ của ngứa mà anh có cái đã của cái gãy, anh có thể diễn tả được. Nhưng mà cái hạnh phúc mà tịch diệt của một người không ngứa mà cũng không có cái đã của gãy, không có cái gì để diễn tả được hết. Không thấy có khổ, không thấy có đã, cái đó mới đã, cái đó nó mới là cái mà hạnh phúc thiệt. Vậy thì ở đây cái khúc này nó là để mình nhận chân nó như vậy, là cái thứ nhất là để dứt điểm, tức là biết rõ ràng là kinh này nói hoài đến cái vấn đề như vậy, là phúc báo của thế gian gian tỉnh lại không thể nào so sánh nổi hết. Với lại một bài kệ bốn câu, bốn câu đó có thể tượng trưng cho bốn tướng, và mỗi câu là ly một tướng. Và khi ly những cái tướng như thế nó thì mới là công đức thực sự. Cho nên chư Phật mới là thành tựu mọi cái công đức tối thượng tối thắng, mà không phải cái vấn đề thành tựu của Đức Phật đó là thống trị thiên hạ hoàn cầu và mặc tình chém xiết sai sử theo cái dục vọng của cá nhân. Cho dù rằng là dục vọng của mình được thỏa mãn tối đa đi chăng nữa, Đức Phật bảo cũng không phải là một cái niềm hạnh phúc thật hay một công đức thật. Bởi vì mọi cái dục của mình đó là những cái sự mà dối trá, dối gạt, và nó dối trá cả chính mình và nó sai sử chính mình. Cho nên hôm nay thích cái này, mai thích cái kia. Hôm nay cái này là cái thích mến nhất, ngày mai có thể cái mà mến thích nhất trong đời trở thành cái ghét bỏ và chán chường chán chê nhất trong đời. Chả vì vậy mà ngay ở chùa Đức Viên ở bên San Jose, mà ngay khi mà giải đáp mấy câu hỏi mà người ta ghi bỏ trong cái chuông, là dư vụ ngồi bốc chúng cái câu đó, và nói là xin thầy từ bi chỉ cho con phương pháp nào để giải quyết cái nỗi khổ ở trong lòng con đó, là hiện tại con rất thù ghét người mà trước kia con rất mực thương yêu, xin thầy giúp cho con giải quyết nỗi khổ đó. Đó là chuyện thường thế gian. Thành ra cái ý đó của mình nó không phải của mình. Nếu là của mình thì mình tự giải quyết chứ sao mà mình phải nhờ ai giải quyết. Nếu mà cái ý đó là ý mình thì mình nói ý, dẹp phiền não ra chưa, mà cái ý mình lập tức nó nói dạ ok dẹp. Nhưng mà cái này nó còn khuya, khổ nha con, còn khuya đó, khổ nha con, và con tiếp tục khổ. Nếu cái ý đó là con, tại sao con ra lệnh cho nó? Mà nếu con không ra lệnh được cho nó thì đương nhiên con biết nó không phải là con. Vậy thì nó là giống gì? Vậy thì cái ý đó của mình, bây giờ mình nói rằng là tôi có thể sống thỏa mãn mọi cái ý của tôi là hạnh phúc, sai rồi. Bởi vì cái ý của tôi hôm nay nó như thế này, mai nó thế khác, mà tôi chạy theo nó phát chết. Và một khi mà tôi là một cái kẻ mà nô lệ, tức là không có một cái, được một cái đời sống mà gọi là độc lập, independent, thì đương nhiên tôi là một người khổ. Bởi vì tôi bị mọi cái tham dục của tôi chi phối, và tôi lại chỉ có cảm giác được là một khi cái tham dục của tôi thỏa mãn tôi mới hạnh phúc. Mà làm sao tham dục mà thỏa mãn? Mà tham dục thỏa mãn thì dính gì tới tôi mà tôi hạnh phúc? Bởi vì nên nhớ, tham dục làm tôi khổ. Tôi chỉ là một cái anh ké, có nghĩa là nếu tôi làm cho cái thằng chủ tôi nó yên thân nó thì nó để tôi yên thân. Còn nếu tôi không có làm cho nó được yên thân, nó hành tôi, nghĩa là nó muốn như thế đó mà tôi không có làm theo như thế thì nó hành tôi phiền. Thành ra tôi bắt buộc tôi phải làm theo cái thằng chủ tham dục của trong lòng tôi. Bởi vì nếu mà tôi thỏa mãn nó được thì nó để tôi yên, thì nó hài lòng rồi nó để tôi yên. Còn nếu không, nó không cho tôi ngủ, nó không cho tôi ăn, nó không cho tôi yên, tôi đi đứng nằm ngồi gì tôi đều sống sang rây rứt. Vậy thì nó là ai? Nếu nó là tôi thì tôi giải quyết dễ quá, tôi không cần phải nhờ tới một nhà tâm phân học nào, tôi không cần phải nhờ đến một bác sĩ tâm lý học nào, tôi cũng chẳng cần phải nhờ tới một vị thiền sư nào, một vị cao tăng nào giải quyết giùm tôi. Tôi tự giải quyết được thôi. Thành thử cho dù tôi có sống bằng những cái phước báo mà bảo giải quyết được nhiều cái nỗi khổ của tôi, nỗi khổ của tôi không đâu. Giải quyết cho tham dục. Tham dục làm tôi khổ. Không phải là cái đối tượng nó không thương tôi mà tôi khổ. Tại cái tham dục của tôi nó đòi tôi phải đạt cho được cái tình thương của kẻ đó. Còn nếu không nó hành tôi. Còn mai kia nó chán thì chính nó lại hành tôi. Nó bắt tôi phải trăm mưu ngàn kế nghĩ đủ mọi cách để mà thoát ly. Mà tôi bằng chẳng bao giờ tôi hiểu tại sao tôi cứ phải đi cầu tìm người để mà giải quyết giùm tôi. Thành thử làm gì có cái chuyện mà rằng là phước báo nào của trên thế gian này có hai điều. Cái thứ nhất như hồi nãy sư phụ nói, chẳng có một cái phước báo nào đủ để dứt điểm mọi cái hệ lụy của khổ, của nghịch cảnh, của khổ não. Không đủ. Một. Cái thứ hai, không có phúc báo nào có thể mà làm cho mình hạnh phúc theo lối thỏa mãn mọi cái tham dục của mình. Đừng bao giờ tin như vậy. Kẻ tin như vậy gọi là mê tín. Vì điều đó là điều không thể có được. Điều đó là bất khả đắc, vô sở hữu xứ. Thành ra nếu tin như vậy nó là mê tín. Cho nên tất cả thế gian là mê tín, là phường mê tín. Tất cả con người là phường mê tín. Tại vì những ai mà theo đuổi tất cả những hạnh phúc trên nó là dân mê tín. Tại vì tin vào một cái thật, nó là mê tín. Tin vào một cái điều mà nếu mà suy nghĩ ra không có đức năng thật. Thành ra phải do nơi kinh Kim Cương này á, mà học được những cái điều như vậy. Mà học được mà biết rằng là tất cả những cái phúc báo đó đều vô giá trị vô cùng, bởi là huyễn. Cái thứ nhất, khoan nói tới huyễn, bây giờ nói tới những cái công năng của nó đi, tức là những cái mà thật đức năng của nó đi. Nó không bao giờ một cái phúc báo nào đủ để giải quyết cho mình tất cả từ A tới Z mọi cái nỗi nhọc nhằn ở trong cuộc đời. Như vậy thì sao gọi là phúc? Chỉ có người mà chứng được giác tâm bất động, chư huyễn tận diệt giác tâm bất động. Thì từ nay trở đi, bất động, không tham thọ, giải quyết. Vậy mới phúc chưa? Đấy. Nếu cái phúc mà lại không giải quyết được một mảy may, giống như bảo tôi giàu được nha, tại sao vậy? Hôm nay tôi đủ tiền mua xôi thì người ta cười khẩy, vậy mà giàu. Ông ơi, ông mới ăn được cái xôi bữa nay thôi, ngày mai ông đói chết cha ông luôn. Ông nói báo hiếu luôn đó, mà ở đó nó giàu. Nhưng tôi có phúc lắm, người đó có phúc lắm. Tại sao vậy? Phúc đó hưởng thụ, người đó đang hưởng thụ được, hoặc là cho cao lắm, hưởng thụ được một đời này. Đã. Mà chiêu đắc lai sinh bất nhị ý, hưởng được một đời này, tức là chẳng khác gì dưới một cái chuỗi của một cái dòng thời gian vô tận, hưởng một đời. Giống như là một so với cái kiếp sống này, ăn được một buổi nó ăn y chang vậy à. Vậy mà phúc thật là nực cười. So với cả một cái chiều thời gian vô tận mà mình được sướng một kiếp, thì cũng giống như là trong một 36.000 ngày của đời này mình được no một ngày. Chỉ vậy thôi mà khoe no một ngày mà khoe là giàu. Nực cười quá. Tôi giàu lắm. Bởi vì bữa nay tôi mua xôi ăn no nê mà còn dư tiền. Tôi giàu lắm. Giàu thấy chưa? Trời đất. Đó. Cái giàu là phải một đời. Mà như dưới mắt của Đức Phật, thực sự mà nói giàu là phải vĩnh hằng. Không có một đời như vậy thôi. Mà trong bao nhiêu đời khác lại khô rách áo ôm, lại bị chiêu đắc lai sinh bất nhí, là do nên những cái nghiệp quả này. Thành ra tất cả những cái phước báo của thế gian nó hay đẩy con người ta đến những cái chỗ mà là tai họa. Tại sao vậy? Giống như Heraclit nói vậy, tất cả các pháp nó chỉ có một con đường để tiến đến, là tiến đến cái sự mâu thuẫn với chính nó. Quá tinh như vậy. Thành ra tất cả những cái phước đó đưa con người đến cái chốn họa hoạn, là tại vì con người càng có tiền thì càng đắm vào trong cái cơn sóng thần của cái tham trước, thành ra tạo tác. Cũng giống như đấy mới nói, có được cái phước đó thì càng phát sinh cái nghề nghiệp của mình, phát sinh cái nghề nghiệp của mình, phát sinh được bao nhiêu những cái mà sai trái, ví dụ như vậy. Rồi mình cũng được thọ cái phước, nhưng mà nếu mà mình chỉ nhìn cái phước đó mà mình an tâm và mình bảo như vậy, nó nuôi gà làm thịt nó cũng có phước ghê lắm á, tại nên nhớ là tôi nuôi nó sau này tôi được nhiều người nuôi, đúng không, sai chạy. Nhưng mà tôi cũng đừng quên đi vấn đề rằng là tôi đã có cái phước để nuôi nó thì tôi cũng phải chịu cái họa là tôi sát nó, tôi nhai nó. Thành ra không phải tôi chỉ chịu cái quả bị chặt đầu trong nhiều đời, mà tôi còn phải chịu cái quả bị lóc xương lóc thịt trong nhiều kiếp, và rồi nữa tôi phải chịu cái quả bị thiên hạ nó nhai, nó gặm xương, nó nuốt thịt của tôi trong vô lượng đời nữa. Thành thử ra nhớ một điều, không có một cái phước hữu lậu nào chứng tỏ bản thân nó là phước báo nổi, bởi nó không hề bảo vệ được con người. Nó diệt khổ, nó chỉ là một cái khổ chóng vánh nhất thời. Cũng như may mà xe mình lăn lẽ lật mà không lật, đảo qua nghiêng lại 3 4 lần xong rồi chạy tiếp, thì giỏi lắm chỉ có thoát được một cái trong đường tơ cái tấc, nó xong rồi, cái phúc nó xong rồi, hết rồi, tan biến. Những cái phúc nó tan biến, đi tìm đủ thứ phúc để đối loại với lại vô lượng khổ của thế gian, nó phải đi tìm cầu như vậy. Thành ra dù có bố thí thế này vô lượng như vậy cũng chưa đủ để mà giải quyết được vô lượng sinh tử phiền não. Mỗi một cái phúc của thế gian nó chỉ có đáp ứng được một chuyện thôi, mà chưa kể là nó có tác động đưa đến cái mâu thuẫn với chính nó. Cho nên dù có bố thí như vậy cũng chưa phải là phước báo. Cái này là dứt hết mọi cái nghiệp sinh tử của thế gian, tự tại trở thành pháp vương. Nghiệp lực nào cũng có thể trở thành tất cả cái thiện xảo phương tiện để độ sinh, đó mới công đức. Anh ra gần tới chót mình phải nhận ra được tất cả những cái điều như vậy, là điều mà rằng là trong suốt những cái chương mình thấy từ cái chương 8 rồi tiếp 11, 12 luôn, rồi 15, 16, 18 rồi tiếp làm luôn cho đến 20, 24, 24 vân vân, bao nhiêu là những cái chương đó, là Đức Phật đều cứ nói hồi những ngày này, nhấn mạnh rằng là cái phúc đó không bằng, cái phúc đó không bằng. Và Đức Phật luôn luôn nói hình chủ sắc thanh hương vị xúc pháp thì công đức. Thế là chỉ có một cái vấn đề thôi, tuy rằng là mình có thể hiểu như thế, nhưng mà nếu mà mình lại một lần nữa mình lại hiểu cái giáo pháp của Đức Phật qua cái tâm ý, cái gọi là cái dụng cái mà luân hồi tâm á, sinh luân hồi kiến á, mà đòi nhập ư Như Lai á, đại tịch diệt thải chung bất năng trí, chung cũng không thể nào vào được hết, mà là phải bằng cái thấy thật của chính mình. Và thấy thật đó là áp dụng nhìn thế gian, nhìn những cái phước báo thử, rồi lúc đó thử xem là cuộc đời của mình dốc ra để chạy theo phước báo, hay cuộc đời của mình dốc ra để mà dứt điểm cái vấn đề rằng là chứng pháp vô ngã. Một lần đầu tàu muôn lần sau, một lần vất vả nhọc nhằn mà muôn lần sau, gọi là thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liễu, còn hơn là cả một đời chạy rong ruổi theo những cái phúc báo nhân thiên nói trên. Rồi cái cuộc đời tu hành của mình cũng chung quy cũng chạy theo cái con đường của mà là gọi rằng là dụng luân hồi tâm sinh luân hồi kiến, cái mà Đức Phật gọi là cái tâm thức, mà Đức Phật gọi rằng là hư phù vọng tâm đa chư xảo ngụy, đa chư hư ngụy, nó không có thể nào mà thành tựu được cái gọi là viên giác phương tiện, bất năng thành tựu viên giác phương tiện. Thành ra cái vấn đề là không phải chỉ hiểu theo cái vấn đề rằng là ở trên cái âm thanh hay là ở trên cái kiến thức, mà phải hiểu nó ở trên bằng bằng chính cái sự sống của ba nghiệp, tức là quán thử đi. Thì bây giờ ở đây Đức Phật là muốn rằng là mọi cái người khi tu hành là đều gọi rằng là chứng được cái vấn đề gọi nhân pháp vô ngã để mà giác ngộ thành Phật, bình đẳng với chư Phật. Và chư Phật sợ họ lạc là tại con người ta có xu hướng như vậy. Thành ra Đức Phật mới phải nhấn đi nhấn lại, nhấn tới nhấn lui hoài vấn đề đó. Mình có thể nhàm là tại vì rằng là mình quá vô tư với những cái chuyện như vậy. Mình có thấy là quan trọng, mà Đức Phật thì quan trọng cái lắm. Bởi vì Đức Phật thấy con người ta dễ sinh cái tâm thọ và tham phúc báo, dễ lắm. Thành ra vì vậy mà Ngài phải nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại. Đối với Ngài chuyện đó là chuyện chứng ngại của mình, mà mình thì lại cho rằng là chuyện nhỏ. Vẫn tham đắm như vậy, không có chịu sửa cái tâm này, cứ đòi học cái viên giác nhất tâm của Ngài thôi, hay là cái mà giác tâm bất động của Ngài thôi, mà không có chịu sửa đổi những cái như vậy. Đức Phật thì khi nào một mặt vừa chỉ cho mình điều này, một mặt vừa dẹp cái chướng ngại kia cho mình. Nhưng mà người tu thì suy nghĩ như vậy. Thành ra trong cái đời sống tu vẫn bị tất cả những cái dòng của phúc báo nhân thiên nó lôi cuốn quá mạnh, mà vong thất bồ đề tâm. Thành ra tất cả những cái công phúc đức tu đó gọi là tu chư thiện nghiệp thì danh ma nghiệp, chung cục là nghiệp của ma. Thành ra vong thất bồ đề tâm, thành ra bị cái cơn lốc quên hết bồ đề tâm, tức là quên tất cả những cái tâm mà độ sinh với lại thành được Phật pháp, tức là chứng được vô sinh pháp nhẫn, thành tựu Phật đạo, độ nhất thiết chúng sinh. Mà Đức Phật còn căn đi dặn lại mà, thấy không có chúng sinh để độ, thấy không có pháp để đắc. Và như vậy mới công đức tối thượng. Nhưng mà chúng sinh công đức đó không thấy, mà thấy trước, giống như nói tình cảm mà hời hợt của thế gian ích kỷ thì thấy, mà tình cảm mà cao thượng của chư Phật chư Bồ Tát thì không thấy. Cái kiến thức bình thường mà thuyết giảng như vậy thì thấy, nhưng mà cái kiến thức sâu xa của mười phương chư Phật thì không thấy, để không nhận. Đó gọi là phàm phu, bệnh của phàm phu. Thành ra bị cuốn theo cái cơn lốc của cái mà hữu thọ hữu tham, thường thọ thường tham, dễ lắm. Chỉ có đang tu học như vậy, bây giờ bung đằng cái đi, bung đằng cái cho làm cái chức gì cho gì, nói rồi cái 3 tháng sau thôi, đừng có nói 3 năm, coi coi. Ô nhiễm từ thân tới tâm mà mau lắm, là tham với thọ đầy hết, mà ngã khủng khiếp, kiêu ngạo nữa, ngã vô cùng, là bắt đầu cảm thấy mình là cái bậc sai sử, sắp thành Phật tới nơi này. Thấy không, đồ chúng nó cung kính kính cẩn mình như vậy, chứng tỏ mình là một cái cũng là sửa soạn thành Phật rồi đó nha. Mà không có biết rằng là thành Phật là thế nào, mà không biết là đang ô nhiễm, mà không biết rằng là đang còn bị hữu vi pháp vùi dập tơi bời hoa lá, mà lại hãnh diện ghê lắm, mình thất hết công đức, mà luôn luôn sống ở trong luân hồi lưu chuyển, mà luôn luôn có năng có sở. Ở đây Đức Phật thì khi nào cũng chỉ những cái điều như vậy, đó là đại công đức.